Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 24 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mỹ và Afghanistan dự báo một kỷ nguyên hợp tác mới. Tổng thống Ashraf Ghani nói Afghanistan và Mỹ là đối tác chiến lược và sẽ cùng hành động để đảm bảo an toàn lẫn nhau. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Máy bay Airbus rớt trên dãy núi Alps của Pháp. Không có người sống sót trong tai nạn này. 13 người bị các phần tử vũ trang giết chết trong một cuộc tấn công trên một xa lộ ở Afghanistan. Israel dò thám Hoa Kỳ giữa lúc để tìm biết những chi tiết của cuộc thương thuyết với Iran.
Trong phần tin về Việt Nam, Tấn Chương sẽ có các thông tin về những ca nhiễm cúm H1N1 mới ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về vụ máy bay rơi ở miền nam nước Pháp.
Một chiếc máy bay Airbus A320 mà theo tin cho hay đang chở 142 hành khách trên khoang đã rơi ở vùng núi Alps thuộc miền nam nước Pháp. Các giới chức hàng không hôm nay nói rằng chiếc máy bay được điều khiển bởi một công ty phụ của hãng hàng không Lufthansa của Đức. Chiếc máy bay biến mất khi đang trên đường bay từ Barcelona tới Düsseldorf. Nhật báo La Provence của Pháp tường thuật rằng chiếc phi cơ chỉ có đang chuyên chở 142 hành khách, 2 phi công và 4 nhân viên phi hành khi lâm nạn. Quốc tịch của những người có mặt trên máy bay chưa được xác định. Hiện người ta cũng chưa rõ số chuyến bay. Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande nói có phần chắc không có người sống sót trong tai nạn máy bay rơi ở vùng Alps với 148 hành khách trên khoang. Theo tin của hãng Reuters, chiếc Airbus của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, chi nhánh của Lufthansa, đã bị rớt ở miền nam nước Pháp hôm thứ Ba trên đường bay từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đến thành phố Düsseldorf của Đức. Trích thuật lời các giới chức hàng không, nhật báo La Provence ở địa phương nói chiếc Airbus A320 chở 142 hành khách, 2 phi công và 4 nhân viên phi hành đoàn. Ông Eric Ciotti, người đứng đầu hội đồng khu vực cho biết các toán cứu hộ đã lên đường tới địa điểm xảy ra tai nạn ở Meulens-Rivel. Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp François Hollande nói khu vực xảy ra tai nạn ở một nơi hẻo lánh và không rõ liệu có ai dưới đất bị thương vong hay không. Ông Hollande nói có thể có một số nạn nhân là người Đức. Ông Hollande nói đây là một thảm kịch trên lãnh thổ của chúng tôi. Ông nói thêm rằng ông sẽ sớm nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hiện chưa tiếp xúc được với Germanwings hoặc Lufthansa để ghi nhận bình luận. Công ty Airbus cũng không đưa ra lời bình luận tức thời nào.
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Afghanistan ca ngợi một kỷ nguyên hợp tác mới tiếp theo những cuộc thảo luận ngày hôm qua tại trại David gần Washington, D.C. Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah gặp Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính để thảo luận về con đường tiến triển trong tương lai cho Afghanistan. Thông tin viên đài VOA Mary Alice Salinas tường trình từ Bộ Ngoại giao.
Các nhà lãnh đạo tân chính phủ Afghanistan cùng với Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đã vào trại David sau khi bày tỏ cho giới truyền thông thấy được một tinh thần hợp tác nồng ấm giữa đôi bên. Các giới chức nói hai bên đã thảo luận về những vấn đề cấp thiết của Afghanistan, bao gồm an ninh với những cuộc tấn công ngày càng tăng của Taliban và mối đe dọa của các chiến binh Al-Qaeda. Hai bên cũng nói tới những nỗ lực hòa giải do Afghanistan lãnh đạo, hợp tác khu vực và tăng cường kinh tế Afghanistan.
Chiều sâu của cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay phản ánh tính chất khẩn thiết của thời điểm này. Với chính phủ đoàn kết quốc gia hiện đảm nhiệm trách nhiệm hoàn toàn đối với an ninh của dân chúng và xúc tiến lịch trình cải cách do chính phủ Afghanistan vạch ra.
Tổng thống Ashraf Ghani phát biểu.
Our determination is to make sure.
Quyết tâm của chúng tôi là bảo đảm cho dân chúng không những chỉ được sống trong hòa bình, mà còn sống với phẩm giá và thịnh vượng.
Ông Kerry nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái đã có những bước lớn để giao tiếp với Hoa Kỳ. Các giới chức nói ông Ghani đã làm nhiều hơn người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Hamid Karzai. Nhà lãnh đạo Afghanistan đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama làm chậm lại tốc độ của kế hoạch rút binh sĩ từ khoảng 10.000 người xuống còn gần 5.600 người trong năm nay. Tổng thống Obama sẽ thảo luận với ông Ghani về yêu cầu này tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc. Ông Ghani nói,
điều mà chúng tôi đã nhấn mạnh và đồng ý với nhau là chúng tôi là những đối tác chiến lược. Chúng tôi liên kết với nhau vì những quyền lợi chung và chúng tôi sẽ cùng nhau hành động để bảo đảm an toàn của Hoa Kỳ lẫn Afghanistan.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama đang cứu xét yêu cầu, nhưng vẫn cam kết chỉ giữ một lực lượng nhỏ để bảo vệ an ninh cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan sau năm 2016. Nhà phân tích Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nói,
theo tôi, sẽ là một sai lầm to lớn nếu rút hết quân vào cuối năm 2016. Bất kể là với tốc độ nào đi nữa thì chúng ta sẽ không còn binh sĩ Mỹ nào trong 2 năm tới tại Afghanistan. Nếu làm như vậy là chúng ta đã dựa trên giả thuyết là không còn mối đe dọa nào nữa.
Ông Michael O'Hanlon cho rằng Hoa Kỳ cần có mặt ở đây để chống lại các tổ chức khủng bố.
Đây không phải chỉ là nỗ lực xây dựng một quốc gia, không phải chỉ là chống nổi dậy, như là một đối tác mà theo đó chúng ta sẽ duy trì 2 hoặc 3 căn cứ hoạt động. Một phần là để giúp cho Afghanistan bảo vệ an ninh trong nước, nhưng cũng để giúp cho chính chúng ta nữa.
Trong khi đó, Hoa Kỳ loan báo viện trợ cho Afghanistan 800 triệu đô la để khuyến khích phát triển và cải cách chính sách và yêu cầu Quốc hội cấp ngân khoản để duy trì lực lượng Afghanistan ở mức trên 350.000 người. Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ đi Kabul trong năm nay sau khi hai bên đồng ý tái khởi động một ủy ban song phương để tiến hành những cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao.
Các giới chức Afghanistan nói các phần tử vũ trang đã giết chết ít nhất 13 người trong một cuộc tấn công nhắm vào các hành khách đang di chuyển trên một xa lộ ở trung bộ Afghanistan. Ông Atahullah Kogyani, người phát ngôn của tỉnh trưởng Wardak, cho hay nhiều kẻ tấn công đã nổ súng vào những chiếc xe vào khoảng 1 giờ sáng thứ Ba giờ địa phương. Ít nhất có một số nạn nhân đang di chuyển trên một chiếc xe buýt đang chạy về hướng miền nam Afghanistan. Động cơ của những kẻ tấn công hiện chưa được rõ. Hồi tháng trước, những kẻ vũ trang đã bắt cóc 30 thành viên của nhóm thiểu số Hazara theo Hồi giáo Shia. Lúc đó, họ đang di chuyển trên nhiều chiếc xe buýt ở tỉnh Zabul. Những người bị bắt cóc hiện vẫn còn mất tích. Trong mấy năm gần đây, người thiểu số Hazara đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom, những vụ bắt cóc và những cuộc tấn công khác nữa do những phần tử cực đoan Taliban hoặc những kẻ cực đoan Sunni ở Afghanistan và Pakistan thực hiện. Afghanistan tiếp tục chứng kiến bạo lực thường xuyên, ngay cả lúc Hoa Kỳ tiếp tục giảm bớt sự hiện diện quân sự chính thức của nước này sau gần 14 năm chiến tranh. Giữa lúc Hoa Kỳ và nhóm 5 cường quốc khác mở các cuộc thương thuyết với Iran, thì đồng minh Israel của Mỹ đang sử dụng tình báo để thu thập những chi tiết của các cuộc đàm phán mật, đồng thời làm việc sau hậu trường để phá hoại bất cứ thỏa thuận nào, theo một bài viết do tờ báo The Wall Street Journal đăng tải hôm qua. Tờ báo nói rằng các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc hồi năm ngoái biết được là Israel đã đặt thiết bị nghe lén, thu thập thông tin từ những báo cáo mật của Mỹ, đồng thời sử dụng những người chỉ điểm hay những nguồn tin ngoại giao để biết được những chi tiết của các cuộc đàm phán. Phúc trình này nói rằng Israel bác bỏ là họ trực tiếp do thám Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó thu thập tin tức bằng cách theo dõi các nhà lãnh đạo Iran được thông báo những tin cập nhật về các cuộc họp. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia đến từ Iran và nhóm các cường quốc gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang tìm cách để đạt một thỏa thuận hầu bảo đảm Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài gắt gao đã áp đặt lên nước này. Các bên đồng ý giữ kín các cuộc thảo luận để tránh những ảnh hưởng từ bên ngoài có thể tác động tới kết quả của cuộc thương thuyết. Tuy nhiên, bất chấp cam kết duy trì bí mật như thế, các giới chức Israel đã nhiều lần tuyên bố và khẳng định rằng một thỏa thuận có tiềm năng đạt được sẽ không đi đủ xa để bảo đảm rằng Iran sẽ không có khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua nói rằng ông hối tiếc là đã ra khuyến cáo đối với những người ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử hồi tuần trước rằng giới cử tri Ả Rập đang rủ nhau đi bầu. Ông Netanyahu nói ông biết rằng những lời phát biểu đó đã xúc phạm đến một số công dân Israel.
Vụ tranh chấp tiền lương đang diễn ra tại khu công nghiệp Chung Kae-sung ở Bắc Triều Tiên có thể xóa bỏ tia sáng cuối cùng của chính sách ánh dương của Nam Triều Tiên đối với miền Bắc. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, biểu tượng của sự hợp tác liên triều này đã trở thành tâm điểm của vụ tranh luận về lao động giá rẻ. Mời quý thính giả Nga Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Vụ tranh chấp tiền lương tại khu công nghiệp Kae-sung ở Bắc Triều Tiên có vẻ như không mấy quan trọng, nhưng thật ra đây chính là dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp của các mối quan hệ liên triều. Mới đây, Bình Nhưỡng tăng mức lương tối thiểu của công nhân ở Kae-sung từ 70,35 đô la lên tới 74 đô la mỗi tháng. Các giới chức ở Seoul phản đối vụ tăng lương do Bắc Triều Tiên đơn phương quyết định. Giáo sư Andrei Lankov, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Kukmin, cho rằng ngay cả đối với những việc nhỏ như việc này, Nam Triều Tiên cũng phải đòi hỏi Bình Nhưỡng tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được trước đây về thủ tục xác định mức lương.
Ở đây thì tiền bạc từ nó hầu như không thành vấn đề, bởi vì số tiền mà họ đòi là không đáng kể. Nhưng Nam Triều Tiên không muốn tạo ra một tiền lệ, và lập trường của họ như vậy là hợp lý.
Khu công nghiệp Kae-sung nằm ngay phía bắc của khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên, được thiết lập cách đây hơn một thập niên như một sự trợ giúp kinh tế và một dự án hợp tác để xây dựng sự tin tưởng giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Đây là dự án quan trọng duy nhất còn hoạt động trong các dự án được triển khai dựa theo chính sách ánh dương của cố Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Tae-jung. Một dự án quan trọng khác là khu du lịch núi Kim Cương. Khu này bị đóng cửa năm 2008 sau khi một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách của miền Nam. Các chương trình viện trợ khác bị tạm ngưng và các biện pháp chế tài đã được áp dụng đối với Bắc Triều Tiên vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân. Hơn 100 công ty Nam Triều Tiên đang hoạt động ở Kae-sung và tuyển dụng 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Nhưng theo giáo sư Kim Jin-hyang của Học viện Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Triều Tiên, dự án này giờ đây phản ánh tình trạng căng thẳng của quan hệ liên triều.
Đặc tính và vị thế của khu công nghiệp này đã từ hòa giải, hợp tác và hòa bình trở thành mức tin tưởng và đối đầu, và đã từ một địa điểm chung trở thành một địa điểm của miền Bắc.
Thay vì là một chất xúc tác cho bang giao, khu Kae-sung đã trở thành một sự dàn xếp kinh tế có lợi cho đôi bên. Các công ty Nam Triều Tiên có được một lực lượng lao động giá rẻ để sản xuất các sản phẩm, phần lớn là giày dép và quần áo. Các tổ chức nhân quyền bày tỏ quan tâm về vấn đề công nhân bị bóc lột tại khu công nghiệp này. Chế độ Kim Jong-un chiếm lấy một phần rất lớn của tiền lương công nhân và người lao động ở đây hầu như không có được sự bảo vệ nào về mặt pháp lý. Mặc dầu vậy, nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn muốn làm việc ở Kae-sung vì lương bổng ở đây vẫn còn cao hơn so với phần còn lại của miền Bắc nghèo khó. Mặt khác, một số người lo ngại là thu nhập từ khu công nghiệp này giúp cho Bắc Triều Tiên có được ngân khoản để dùng cho chương trình vũ khí hạt nhân trong lúc bị cộng đồng quốc tế chế tài. Tuy nhiên, giáo sư Kim Jin-hyang cho rằng hiệu quả kinh tế của khu Kaesong, nơi mang lại cho Bắc Triều Tiên khoảng 90 triệu đô la tiền lương mỗi năm, đã bị thổi phồng, nhất là khi so sánh với những mối liên hệ kinh tế mật thiết giữa Bình Nhưỡng với Trung Quốc và Nga.
Nếu quý vị biết được kích cỡ của toàn bộ nền kinh tế của Bắc Triều Tiên, thì quý vị sẽ biết là Kaesong không thể nào bù đắp cho các biện pháp chế tài quốc tế.
Giáo sư Lenkov cho rằng mặc dù có những khiếm khuyết như vậy, những sự giao tiếp thật sự đang diễn ra ở cấp công tác tại Kaesong.
Có rất nhiều hoạt động tương tác, có rất nhiều quan hệ cá nhân được hình thành trong khu vực này. Nếu khu này bị đóng, thì Bắc Triều Tiên sẽ còn bị cô lập nhiều hơn nữa với thế giới bên ngoài, ít ra là với Nam Triều Tiên.
Ông Lenkov nói rằng đôi bên đều đánh giá cao khu công nghiệp này như một biểu tượng của quan hệ liên triều và dự kiến vụ tranh chấp lương bổng rút cuộc cũng sẽ được giải quyết. Năm 2013, khu công nghiệp này bị Bình Nhưỡng đóng cửa trong 5 tháng để đáp trả những biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc áp đặt sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hàng chục người nhiễm cúm H1N1 ở Việt Nam. Một đợt bột phát cúm do lây nhiễm chủng virus AH1N1 vừa được chẩn đoán tại tỉnh Lâm Đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3, tổng cộng 33 bệnh nhân, đa số là học sinh phổ thông tại tỉnh Lâm Đồng, đã nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như ho, nghẹt mũi, nhức đầu, sốt cao bất thường. Trân Hoa Xã loan tin rằng đây là đợt nhiễm virus cúm gia cầm H1N1 đầu tiên ở người trong năm 2015 tại Việt Nam, theo thông tin của Cơ quan Y tế Việt Nam hôm thứ Hai. Truyền thông trong nước trích lời bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết kết quả xét nghiệm của 16 học sinh trường tiểu học, trung học, cơ sở Xuân Thành, huyện Đà Tẻ do Viện Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, cho thấy các em học sinh này dương tính với chủng cúm AH1N1. Theo giới chức này, cúm AH1N1 được xem là một loại cúm mùa thông thường với các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt cao, lạnh, nhức đầu. Tuy nhiên, do các trường hợp lây nhiễm xảy ra tại cùng một lớp học, nên giới hữu trách vẫn phải tiến hành cách ly theo dõi. Bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến xác nhận với đài VOA.
Dạ, cái này nó không phải cúm gia cầm ạ. Nó là cúm H1N1.
Theo báo Dân Việt, ngày 24 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nhiễm cúm AH1N1 nhập viện để điều trị. Trung tâm Y tế Đà Tẻ cho biết, tính đến sáng 24 tháng 3 đã có 10 trong số 16 bệnh nhân cúm AH1N1 nhập viện đợt đầu tiên được xuất viện. Tuy nhiên, với 2 trường hợp nhiễm mới này, Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ đã đưa ra nhận định bệnh cúm AH1N1 đang có xu hướng lan rộng ra cộng đồng. Các đội y tế dự phòng tại địa phương xảy ra dịch bệnh đã tiến hành phun xịt tiêu độc khử trùng trên diện rộng. Trường tiểu học, trung học, cơ sở Xuân Thành cho học sinh nghỉ học đến khi diệt trừ cúm thành công. Theo Wikipedia, tháng 6 năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo một biến thể mới của H1N1 có nguồn gốc từ lợn là nguyên nhân của dịch cúm năm 2009. Năm người Việt trộm hàng hiệu ở Thái Lan bị bắt. Giới hữu trách Thái Lan cho hay cảnh sát vừa bắt giữ 5 người Việt Nam lấy trộm đồ hàng hiệu trị giá hàng trăm ngàn bạc tại các cửa hàng ở quận Muang, tỉnh Chiang Mai. Tờ The Nation của Thái Lan hôm 24 tháng 3 loan tin rằng 3 phụ nữ và 2 đàn ông tuổi từ 24 đến 39 bị bắt với tang vật là 60 món đồ lấy trộm, là những đồ hiệu cất giấu trong hai túi bọc giấy bạc ở quận Muang, thành phố Chiang Mai, tỉnh Chiang Mai. Giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Chiang Mai, ông Montri Sambunanont, cho biết cả 5 nghi can người Việt này đã thừa nhận trộm đồ hiệu tại hai trung tâm mua sắm. Các nghi can này nhận là họ định đem đồ trộm được về Việt Nam bán với giá rẻ hơn. Những người ăn trộm Việt Nam này nói họ giấu đồ hiệu ăn trộm vào túi bọc giấy bạc để đánh lừa máy phát hiện mã vạch. Giới hữu trách Thái Lan cảnh báo các cửa hàng về tình trạng trộm cắp và có những biện pháp đề phòng như yêu cầu khách hàng gửi túi sách trước khi vào mua sắm và cảnh giác cao hơn với trộm cắp. Trước đó vào ngày 22 tháng 3, Cơ quan Phòng chống tội phạm kinh tế Thái Lan cho biết một công dân Malaysia tên là Wong Chang Jie, 29 tuổi, đã bị bắt giữ cùng 11 thẻ tín dụng giả mạo và 5 túi hàng hiệu trị giá 46.000 đô la tại sân bay Dong Nguyen ở Bangkok. Hai người Việt di dân bất hợp pháp bị bắt tại Malaysia. Giới hữu trách Olosetta vừa bắt giữ 11 người trong chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp của Malaysia, gồm 2 người Việt, 2 người Nepal và 7 người Indonesia, trong đó có một bé gái mới 10 tuổi. Các di dân bất hợp pháp này bị bắt trong cuộc truy quét mang tên Op Selera, một chiến dịch của nhà cầm quyền Malaysia nhằm quét sạch di dân bất hợp pháp ở nước này. Tin của hãng Bernama cho hay, chiều ngày 23 tháng 3, giới hữu trách đã khám xét một nhà hàng tại Tendok và bắt giữ 11 nghi can nước ngoài là di dân bất hợp pháp này. Các nghi can đang bị tạm giam tại cơ quan di dân của tiểu bang để chờ ngày bị trục xuất. Trước đó, giới hữu trách Việt Nam đã bắt giữ một nghi can với âm mưu đưa 18 người sang Lào qua Thái Lan rồi đến Malaysia để lao động trái phép. Báo Thanh niên của Việt Nam hôm 18 tháng 3 loan tin rằng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ nghi can tên Nguyễn Sĩ Đức, 23 tuổi, khi đang dùng xe ô tô chở 18 người với âm mưu vượt biên sang Lào. Giới hữu trách tỉnh Hà Tĩnh cho biết nghi can này khai nhận trước đây đã từng làm việc tại Malaysia nên có quen biết với nhiều người Việt Nam lao động tại đó. Sau khi về nước, nghi can này đã bắt mối với 18 người vừa bị bắt nêu trên để đưa họ sang lao động trái phép tại Malaysia, thu tiền từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi người.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Một giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài mới đây cho biết một hệ thống phòng thủ phi đạn có tên FAST có thể là một bộ phận chính của những nỗ lực nhằm ứng phó với mối đe dọa phi đạn của Bắc Triều Tiên. Theo tường thuật của thông tín viên William Kim của đài VOA, Trung Quốc bày tỏ quan tâm về diễn tiến mới này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Ông David Stilwell, Phó Giám đốc Phòng Quân Chính Á Châu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, phi đạn của Bắc Triều Tiên đã tạo ra điều mà ông gọi là nhu cầu phòng thủ phi đạn và hệ thống THAAD của Mỹ có thể cung cấp sự bảo vệ an ninh tốt hơn, nhất là cho Nam Triều Tiên. Ông Stilwell đã phát biểu như vậy tại một cuộc diễn thuyết mới đây ở Washington, trong lúc có một cuộc tranh luận về việc Hoa Kỳ có thể bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn này ở Nam Triều Tiên. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc ông Liu Qingxiu đã bày tỏ quan tâm về diễn tiến này khi ông đến thăm Nam Triều Tiên hồi tuần trước. Seoul đã lên tiếng phản bác. Tuy không nêu đích danh Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng một nước láng giềng không nên tìm cách gây ảnh hưởng lên các chính sách an ninh của Nam Triều Tiên. Washington đang cố gắng hạ giảm tầm quan trọng của vụ tranh cãi này. Ông Stilwell cho biết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là một đề tài mà Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn thường xuyên thảo luận với nhau một cách rất cặn kẽ. Vị chủ tướng không quân Mỹ này nói, đương nhiên đây là một vấn đề quan trọng, bởi vì cả hai nước đều sẽ bị khốn đốn nếu xảy ra một tai nạn hạt nhân hay trong trường hợp quyền kiểm soát những khả năng hạt nhân đó bị mất đi. Các giới chức của Ngũ Giác Đài nói rằng hệ thống THAAD sẽ mang lại cho Nam Triều Tiên một khả năng răn đe lớn hơn để họ có thể ứng phó với mối đe dọa mỗi ngày một nhiều của vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ và Nam Triều Tiên cho biết chưa có quyết định về việc bố trí hệ thống này. Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Kim Min-suk, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói, "Chúng tôi chưa quyết định về việc các lực lượng Mỹ bố trí hệ thống THAAD ở Nam Triều Tiên. Chúng tôi cũng chưa nhận được yêu cầu tham khảo ý kiến từ phía Mỹ." Hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD với những máy radar có khả năng truy tung những vật thể trong khoảng cách 1.200 dặm được thiết kế để ngăn cản các loại phi đạn đạn đạo bay cao.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Trung Quốc đã hành quyết 3 người đàn ông về cáo buộc cho rằng họ đã đóng một vai trò trong cuộc tấn công gây tử vong hồi năm ngoái, giết chết 31 người tại một trạm xe lửa ở thành phố Côn Minh ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Những người đàn ông trong cuộc được xác nhận là Iskandar Ehed, Turgun Totunyas và Hassain Muhammad đã bị hành quyết hôm nay, theo một thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Côn Minh. Hồi tháng 9, cả ba người bị kết tội sát nhân và cầm đầu một nhóm khủng bố, mà theo nhà chức trách nói đã thực hiện cuộc tấn công bằng dao tại trạm xe lửa Côn Minh. Cảnh sát đã bắn và giết chết 4 kẻ tấn công. Một kẻ tấn công khác, một phụ nữ mang thai, đã bị bắt sống và bị tuyên án tù chung thân. Đây là một trong các vụ tấn công gây nhiều tử vong nhất mà Trung Quốc vẫn quy lỗi cho những thành phần đòi ly khai có trụ sở hoạt động tại vùng Tân Cương ở Tây Trung Quốc. Vùng này là quê hương của người Uyghur, phần lớn thuộc một nhóm thiểu số Hồi giáo. Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã bị giết trong các cuộc tấn công bạo động, vốn đã gia tăng với chiến dịch đàn áp mạnh tay, đưa đến hàng chục vụ hành quyết và hàng trăm vụ bắt bớ. Thủ tướng Anh David Cameron nói ông sẽ không mưu tìm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba tại số 10 đường Downing nếu như đảng bảo thủ của ông thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình BBC phát hình ngày hôm qua, ông Cameron cam kết sẽ kết thúc toàn bộ nhiệm kỳ 5 năm của ông nếu đảng của ông vẫn cầm quyền sau cuộc đầu phiếu ngày 10 tháng 5. Ông Cameron nói ông muốn hoàn tất tất cả những công việc đang dở dang về những vấn đề như cải cách giáo dục và hệ thống an sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng Cameron nói với người phỏng vấn ông là ký giả James Landell rằng những nhiệm kỳ thủ tướng cũng giống như món mì, ăn 2 lần thì tuyệt vời, nhưng 3 lần thì có thể là hơi quá nhiều. Ông Cameron nói thêm rằng chắc chắn là tới một thời điểm nào đó, một cái nhìn mới và một người lãnh đạo mới là điều tích cực, và đảng bảo thủ đang có một số người có khả năng đang chuẩn bị tham gia. Ông nêu danh Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, Bộ trưởng Tài chính George Osborne và Thị trưởng London Boris Johnson như những người có thể lên kế vị ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.